Rồi. Cái của phẩm kế. Phẩm duyên giáo. Có phẩm duyên giáo. Theo bản này thì 563, nếu bản kia nhận biết sao. Phẩm duyên giáo. Phẩm thứ 26. Đây là những cái lời dạy tối hậu của Ngài. Chúng ta phải ráng mà nhớ. Trước hết là Phật dạy phải hộ trì kinh đại Niết Bàn. Hộ trì kinh đại Niết Bàn tức là phải hộ trì bằng cách nào? Tức là làm sao cho mọi người nhận được Phật tánh để tiến tư chứng được đại Niết Bàn. Đó là chúng ta hộ trì đó. Ta sẽ dạy sau khi ta diệt độ hàng tứ chúng ở siêu hộ trì kinh đại Niết Bàn của ta, con vô lượng vô số kiếp ta tu tập pháp đại Niết Bàn khó đặng này, nay đã giải thích rõ ràng cho đại chúng, ta giải rành rẽ cho chúng ta biết ai ai cũng có Phật tánh, mà muốn được Phật tánh đó thì phải chịu khó tu hoặc là bát thánh đạo hoặc là lực độ vân vân thì Phật tánh sẽ hiển lộ. Thì như vậy ai cũng có, cho nên người nào nỗ lực tu hành thì đều được đại Niết Bàn. Mà nếu chúng ta dùng nhớ những lời ấy mà đem dạy bảo nha, thì gọi là chúng ta truyền bá giảng thuyết về kinh đại Niết Bàn. Các người nên biết pháp đại Niết Bàn này là bảo tạng kim cang thường lạc nhã tịnh, hoàn toàn viên mãn cho tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều ở nơi pháp đại Niết Bàn này mà nhập Niết Bàn. Pháp này là pháp tối hậu, rốt ráo, lý lý, cùng tột không thiếu sót. Chư Phật đều phóng xả thân mạng nơi đây, do đó nên gọi là đại Niết Bàn. Thì ở chỗ này Đức Phật ngày ca ngợi pháp đại Niết Bàn để cho chúng ta hay cố gắng là gìn giữ. Nói pháp đại Niết Bàn là gì? Là bảo tạng kim cang. Bảo tạng tức là kho tàng quý báu, là cái kim cang không có gì mà phá hoại được. Niết Bàn là thường là ngã tịnh, hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều ở nơi cái đại Niết Bàn này, mình nhập Niết Bàn tức là vào chỗ cứu kính đó. Đó, Niết Bàn là tối hậu, là rốt ráo, là chí lý, là cùng tột, là không thiếu sót. Chư Phật đều phóng xả thân mạng nơi đây, do đó nên gọi là đại Niết Bàn. Nói đến chuyện phóng xả thân mạng thì quý vị nhớ ở trong nhà thiền thường thường có những câu gì mà nói nó tương tự như vậy hay không? Ví dụ như vị thiền sư hỏi vị thiền sinh, hỏi cái đến chỗ tột cùng, thì ở chỗ đó vị thiền sinh liền trả lời bằng câu chỗ đó là chỗ phóng xả thân mạng của con. Thì cái chỗ đó là chỗ phóng xả thân mạng của con. Thì thường thường ở trong nhà thiền có cái những câu nói như vậy. Thường thường chỗ mà của các ngài phóng xả thân mạng là chỗ nào? Tức là chỗ thoát thân hay là Phật tánh à? Thì ở đây Đức Phật nói chỗ phóng xả thân mạng chư Phật là Niết Bàn, thành là quả của thoát của Phật tánh. Đại chúng nó đặng trên thạch báo ân Phật, mau chứng Bồ Đề, được chư Phật lời đầu, đời đời sanh ra chẳng mất chánh niệm. Thập phương chư Phật thường hiện trước mình, ngày đêm giữ gìn, làm cho tất cả mọi người được pháp lập pháp thức thế. Họ phải siêng năng tu tập kinh đại Niết Bàn này. Thì như vậy nó là tất cả chúng ta mà muốn được gần Phật, được Phật nhắc nhở để cho mình tiến tới giải thoát thì phải cố gắng tu theo kinh đại Niết Bàn. Đến đây Phật có bảo ngã nan: lúc ta chưa thành Phật thì nguyện vào trong pháp ngoại đạo của quốc đầu lam thất tu học tứ thiền bất định. Từ khi ta thành Phật đến nay bác bỏ những pháp ấy, nếu dụ lần lần các phái ngoại đạo, cuối cùng đến ông Tu Đạt Đà La, cho họ đều vào Phật đạo. Đó là Đức Phật nói khỏi chưa. Tuy nhiên Phật ban đầu có tu theo chúng ngoại đạo, nhưng câu đó là thị nguyện nhớ. Và nhớ mà nói à, Phật thực tình thọ giáo của ngoại đạo thì mình có cái lỗi gì? Mới kinh Niết Bàn thì mình đã làm có lỗi quỷ bán Như Lai. Cho nên ở đây Đức Phật chỉ nói bằng cách là thị hiện vào chúng ngoại đạo tu cái pháp đó. Nhưng khi tu rồi để ngài chỉ cái đó là sai, cho nên nó là bác bỏ và dạ dỗ những người ngoại đạo họ trở về với Phật đạo. Đức Như Lai dùng đuốc đại trí đốt tràn tà kiến như đem lá cỏ khô ném vào trong ngọn lửa lớn. Cái đại trí ngài phá tất cả những tà kiến, chẳng khác nào cỏ khô mà ném ở trong lửa vậy. Này A Nan, nay những vật người dòng Thích Ca ta rất lo nghĩ đến họ. Sau khi ta nhất đàn, ông phải thiên năng dạy rằng hàng quyến thuộc của ta hết lòng dạy dỗ cho họ được diệu pháp, chớ để họ phóng dật tán tâm chơi đời hoặc theo tà pháp. Thì như vậy Phật còn thấy có nhất thuộc thì thấy có thanh rồi, phải không? Nhưng đây là một phương tiện nói. Tuy nhiên đó là cái dòng họ của ngài, nhưng mà ngài chỉ bảo rằng phải dạy họ cho đừng phóng dật, đừng mà tán tâm cho đời, đừng mà theo tà pháp, cố gắng tu hành. Chứ không phải nói rằng họ là người quyến thuộc của mình rồi mình quyến luyến, mình trở về đó mình ở gần họ gì đó, không phải. Nếu nói ngài quyến luyến thì chắc là ngài vừa tại cái chiếc ngài nhập nhất bàn và ngài không về đó, thì biết rằng không phải là sự quyến luyến. Nhưng nhiều muốn nhắc nhở sự giáo hóa, nhiều khi mình mang giáo hóa nơi này nơi kia mà cái bản xứ của mình chưa giáo hóa kịp, cho nên phải dạy dỗ những người đồ đệ để mà giáo hóa những cái chỗ đó, tức là chỗ kia mà mình còn chưa có giáo hóa hết. Người chưa thoát khỏi sự thống khổ trong ba quải phải sớm cầu giải thoát, phải lo sợ chốn ngũ trược ác dục này ái dục này. Một khi mất thân người rất khó được lại, trọn đời phải thường thoái tét khó lấy tình để cầu thoát khỏi quỷ vô thường. Đây là những câu Phật nói là rất là thiết tha. Người nào mà chưa thoát khỏi dòng sự thống khổ trong ba cõi thì tức là tất cả chúng sinh như chúng ta hiện giờ, thì phải sớm cầu giải thoát, tức là phải nỗ lực để cầu giải thoát, phải lo sợ ở cái chốn ngũ trược ái dục này nó bùng lầy, nó làm cho người ta phải dính mắt leo lên không nổi. Một khi mất thân này, thân người rất khó mà được lại, thân này mất đi tìm lại rất khó, trọn đời phải thường thao chép như vậy đó, là chép tới chép lưu những cái lẽ đó để mà nỗ lực lên. Câu chót: khó lấy tình để cầu thoát khỏi quỷ vô thường, tức là quỷ vô thường nó tới nó cứ đang nắm cổ mình, cho mình chắp tay năn nỉ ông là phải ông tha dùm tôi còn nhiều chuyện bật về bọn sắp xếp chưa xong, ông cho tôi ở lại 3 năm 5 năm mình cũng sắp xếp được không? Giờ lại lục năng nghĩ nó cũng không tha. Giả sử thôi tôi giờ có 2-3 cái lượng vàng xin lót cho ông đi đường để tôi ở lại cũng không được. Thì vậy cho nên nó gửi cho trường tới thì đem tình mà xin cầu nó không được.
phải thương xót chúng sanh, chớ giết hại, dầu côn trùng nó giết những loài khác. Nó phải siêu thương xót, chớ giết hại, dầu những loài nhỏ nhất như côn trùng cũng phải thương nó. Những loài dạy thiệt là cho mình dễ thấy nó thống nhất. Thanh nghiệp thanh tịnh thường sanh cõi tốt đẹp, khẩu nghiệp thanh tịnh ta lìa những lỗi ác, chớ ăn thịt, chớ uống rượu. Ở đây thì thân mà thanh tịnh thì được sanh về những cõi đẹp, khẩu mà thanh tịnh thì lìa được những lỗi ác. Vì vậy cho nên đừng có ăn thịt, đừng có uống rượu. Ăn thịt uống rượu làm cho thân ô uế, làm cho miệng ô uế. Điều tục con rắn tâm cho nó vào đạo quả. Điều tục con rắn tâm ở trên Đức Phật dạy đi, thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh. Bây giờ cái con rắn tâm mình á, cái tâm mình như con rắn độc, nó lè lưỡi, nó muốn chụp cắn người này, muốn chụp cắn người kia, ráng mà điều phục nó cho nó được vào đạo quả, cái cần cho nó chứng nhập đạo quả mới thôi, chứ cần chưa chứng nhập được đạo quả ráng mà điều phục nó. Phải suy nghĩ kỹ nghiệp nhân thiện ác, cảm báo tốt xấu, nhân quả trong ba đời tuần hoàn chẳng mất, như bóng theo hình liên hệ nhau không có mất. Trừ ra ngồi viết chuyển thì nó mới hết thôi. Đời này lớn qua rồi sao ăn năn không kịp. Bây giờ mà để trôi đi thì sau này có hối hận cũng không kịp. Giờ niết bàn đã đến, ta tóm tắt dạy bảo như vậy. Cái gì sắp tới giờ niết bàn rồi, đây là những lời dạy bảo tóm tắt. Đến đây ngài A Nan mà khi nghe Phật nói những lời tóm tắt dạy dỗ chót đó, nghe như vậy là thân thể ngài rung, tâm động, buồn khóc nghẹn ngào, mê muộn té xuống trước mặt Phật như người chết, ngất xuống. Thành ra mình thấy là ngài đã chín sơ quả, nhị quả, tam quả gì rồi, nhưng mà được còn hưởng lậu một chút, mà ngài cũng còn buồn khổ cái mức đó. Hướng nghĩa nói mình là phạm phu lúc đó thì chắc mình cũng vậy chứ không nói gì. Có mẹ nâu lầu đà an ủi, đâu nên quá sầu khổ như vậy. Đã đến giờ Đức Như Lai nhập niết bàn, ngày nay dầu có Phật sáng mai thì đặt thông. Bữa nay còn Phật đó chứ mai thì Phật đã nhập niết bàn rồi. Dạ ông đi theo lời tôi hỏi, khi hỏi Đức Như Lai bốn điều thì trong bốn câu hỏi thứ nhất là hỏi rằng lục quần tỳ kheo giờ này sao nè, có những cái tấm mà nó phạm tội ô tha gia và những cái tấm ác đó, nó làm sao mà ở chung, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi Phật còn thì tôn Phật làm thầy, khi Phật nhập niết bàn rồi lấy cái gì làm thầy. Câu hỏi thứ ba, sau khi Phật nhập niết bàn rồi thì y cái gì mà trụ. Câu hỏi thứ tư, sau khi Phật nhập niết bàn rồi kết tập kinh điển, đầu kinh thì để những lời gì. Đó là bốn câu hỏi mà ngài A Nan thì hỏi chót đó, thì Phật mới giải thích. A Nan ở trong mộng thì ngài A Nan nghe vậy là mình giật mình, thì thấy bổn phận mình còn bỏ sót, mình đã mới đứng ra hỏi được Phật khen ngợi. Bây giờ Phật mới dạy, sau khi Phật nhập niết bàn thì kheo sa mạc tâm tánh sẽ lần điều phục, như hòa bỏ ác thánh cửu, sẽ dễ dạy được cái gì có. Ngài A Nan, ông Nan Đà trước kia rất nặng ái dục, tấm đất xấu ác, Đức Như Lai dùng thiện phương tiện chỉ dạy cho ông ấy được lợi ích. Người mừng, Phật sẽ biết căn tánh của ông ấy, dùng huệ bát nhã mà giảng thuyết 12 nhân duyên. Ở đây quý vị thấy 12 nhân duyên, nếu mà mình hiểu cho đúng, đó thuộc về cái trí huệ bát nhã. mà bảo là thí dụ bát nhã thì 12 nhân duyên không còn ở trong cái phạm vi của vị thừa nữa, phải không? Mà 12 nhân duyên thuộc về đại thừa, cho nên cũng 12 nhân duyên, cũng tứ đế, tứ niệm xứ, bát thanh đạo, mà ở tiểu thừa thì giảng theo tiểu thừa, ở đại thừa thì giảng theo đại thừa. Chứ mình đừng có lầm nghe nói cái danh từ đó mà chỉ kết luận đó là tiểu thừa hết, đó là sai. Ở đây Đức Phật mới nói chính là vô minh duyên hành, hành duyên thức, dẫn đến lão tử ưu vi khổ não đều là hình bụi vô minh yêu ghét. Thì những cái kia đều là cái hình bụi của vô minh. Tất cả hành khổ đầy tràn trong ba cõi, giải khắp trong lục đạo, cội gốc từ khổ, từ vô minh mà khởi lên. Thành ra cái khổ là gốc từ vô minh. Mà vô minh là cái gì? Quý vị định nghĩa là nửa tài. Vô minh là cái gì mà nó quan trọng quá vậy? Vô minh tức là cái giả mà biết tưởng nó là thiệt chứ không có cái gì hết. Vô minh là cái giả mà tưởng lầm là thiệt, gọi là vô minh. Nhớ như thế, thành ra mình định nghĩa chỉ dài dòng, cái giả mà tưởng lầm là thiệt gọi là vô minh. Vô minh tức là mê lầm, mê lầm tức là giả mà tưởng là thiệt là mê lầm. Cái gì tưởng mua mình ra mà chợ muốn mua một cây chiếc vàng mà ta nhờ cái giả họ suy đó đưa lần cho mình tưởng là cái thiệt, mình trả theo cái giá đồ thiệt, mua về cái bị người biết mà lại coi nó đồ giả thì mình liền nói sao? Thôi bị lầm, phải không? Bị lầm tức là giả mà tưởng là thiệt, đó là kẻ lầm. À, lầm bị nghe lầm thì gọi là vô minh. Người nó bị ngã hóa hữu thiệt mà mình tưởng thiệt mà chắc. Thành nó nói là lầm đó là tức là chắc sai lầm đó. Bởi vì giả mà tưởng là thiệt cho nên nữa chắc. Ngã và phá đều là giả mà mình tưởng nó là thiệt cho nên mình phải chắc. Như vậy cho nên cái nghĩa mà tôi nói đó là rất là chí. Vô minh nghĩa là cái giả mà tưởng lầm là thiệt, nó là vô minh. Dùng quả bát nhã bị hiển bài tánh tịnh, nó dùng cái trí quả bát nhã hiển bài tánh tịnh, tức là mình sau khi mình xét tường tận 12 nhân duyên nó không thiệt rồi thì lúc đó mình được thấy tánh tịnh, quán sát kỹ cội gốc thì giết được tội lỗi trong ba cõi. Khi mình biết nhân văn nhân hành, hành nhân thuyết nhân danh thì biết cái mê lầm, cái mê lầm có được không? Thiệt không? Không thiệt. Mà cái mê lầm không thiệt thì cái mà thúc đẩy bởi mê lầm đó là hành cũng không thiệt, mà hành không thiệt thì thuyết cũng thiệt, cho tới nhân sắc tới lão tử cũng không thiệt. Mình xét đáo để rồi thấy nó không thiệt, mà thấy nó không thiệt cái thì liền được thấy cái thanh tịnh. Thành nó do cái trí huệ bát nhã mà xét kỹ 12 nhân duyên, để xét kỹ 12 nhân duyên cho nên được cái tánh tịnh, mà được tánh tịnh thì giết được cái cội gốc sinh tử trong ba cõi. Vì cội gốc vô minh nhất nên vô minh nhất thời hành giết, nhận đến lão tử ưu bi khổ não đều giết. Cái hôm qua mà tôi giảng, hôm qua kia thì tôi giảng một khóa 12 nhân duyên đó, là tôi giảng theo cái lối nhị thừa, tức là quán từ tại sao mà có lão tử á quán xuống á, thì cái đó quán theo cái nhị thừa. Ở đây là tôi nói theo cái quán của đại thừa. Quán đại thừa tất nhiên mình xét kỹ vô minh là mê lầm tức là không thiệt. Vô minh không thiệt thì hành là cái hành động sinh diệt cũng không thiệt, mà hành không thiệt thì thức cũng không thiệt, mà thức không thiệt thì danh và sắc là duyên hợp cũng không thiệt, danh sắc không thiệt thì thức cũng không thiệt, thì tóm lại xét tương tận về hai nhân duyên đều không thiệt, thì lúc đó mình được thấm tịnh, thì đó là quán ở đại thừa. Tất cả pháp đều không có tự tánh. Lúc được quán niệm này, nhất tâm đứng dừng thời được nhập tam muội, do sức tam muội được nhập sơ thiền, lành được nhập tứ thiền, không rời chánh niệm, luôn tu tập như vậy, rồi sau tự sẽ được chứng thượng quả, thoát khỏi khổ trong ba cõi. A Nan Đà tỳ kheo, tính sau lời dạy của Phật, siêng năng tu tập, trong một ít lâu được chứng quả A La Hán. Thì như vậy, tức là Đức Phật dạy, do quán 12 nhân duyên, từ từ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho tới chứng quả A-la-hán, tức là diệt tận định, nhân dân. Thì thường thường nói tới cái chỗ này, tôi phải giải thích một chút nữa. Quý vị tu thiền, hoặc là dạy người tu thiền, mà có biết sơ thiền sao, nhị thiền sao, tam thiền sao, tứ thiền sao? Và nếu dạy cho tôi bây giờ quán hơi thở, quán sở tích, hoặc là quán bức tịnh, hoặc quán 12 nhân duyên, tại khi đó là người ta tôi hồi lâu nó thưa thầy, giờ tôi đã chứng được cái gì trong mấy cái thiền đó, tôi nói sao? Đó là những cái chỗ mà rất là thiết yếu. Bởi vì như lúc trước tôi có một người tới đây thăm, vị đó tu theo bên Nguyên Thủy, vị nói rằng ở trên cái chùa Tham Thiền ở trên mình trước đây, thì mỗi năm có mở 3 cái tháng mà Tham Thiền cho cả tăng ni cư sĩ, mà người tu trong 3 tháng đó nếu mà ai tinh tấn thì có thể chứng từ sơ thiền tới nhị thiền. Còn mình tu mấy năm, 3 năm hỏi mình được cái nhị thiền. Thì quý vị nói dùm tôi nghe coi. Thì như vậy mình tôi không có kết quả gì hết sao? Chính như chỗ đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải chú ý. Nếu mình không chú ý thì rồi mình ngu ngốc bởi những cái lẽ mà người ta nói về tu chính. Tuy nhiên mình không cầu sự tu chính đó, nhưng phải biết. Tôi không cầu mà cũng phải biết. Chỉ tại vì mình trí nhớ là khi chứng sơ thiền là phải có cái gì hay lắm, lạ lắm. Giờ trả lại cái định nghĩa sơ thiền là sao? Sơ thiền đó là ly sanh thủy lạc. Ly sanh thủy lạc tức là lìa ngũ dục. Ly là lìa, lìa ngũ dục, mà lòng mình có cái vui thích, đó là cái vui mừng. Do cái tâm mình khi mình tu được cái đó rồi, tự nhiên đối ngũ dục mình không còn thích nữa, mình không còn ưa ngũ dục nữa, gọi là lìa. Mà lúc đó không ưa ngũ dục mà tâm mình thấy nó thích thú lên, vui vẻ lên, thì đó là cái trạng thái của sơ thiền. Chứ không có phải có thành thân, có phép tắc gì hết. Thành ra nếu mà quý vị ngồi tu không pháp thiền nào chẳng hạn, mà tới cái lúc nào đó đối với ngũ dục mình chán, mình không có thích nó nữa, mà tâm mình tự an lành vui vẻ, thì lúc đó mình đã có cái trạng thái sơ thiền, chứ có gì lạ đâu. Thành ra đó là chỉ một cái trạng thái của tâm mà đối ngũ dục mình không còn thích. Rồi tới nhị thiền là gì? Đó tức là định sanh thủy lạc. Cái kia là liên sanh thủy lạc, tức là lìa ngũ dục mà mình sanh nó cái vui mừng. Còn tới nhị thiền rồi, cái qua cái trạng thái đó rồi, qua trạng thái mà mình không thích ngũ dục mà tâm mình tự vui vẻ lên, gọi là sơ thiền. Rồi qua một lúc nữa mình tu cái tâm mình định, định lúc nào đó mình thấy tâm mình định không có đại tán loạn, rồi mình thấy có cái vui thích lên, thì đó là trạng thái của nhị thiền, chứ không có gì lạ. Nghĩa là khi mà mình thấy tâm mình nó yên như rồi cảm thấy là mình vui vẻ mừng lên, thì cái đó là cái trạng thái của nhị thiền. Rồi tới cái thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa đó, tức là lúc đó mình thế gì ha, tức là mình tu qua định, định lâu rồi cái mừng của cái nhị thiền đó mình không còn nữa, mà nó có một cái vui chút là nhẹ nhàng thầm lặng cái tâm đó, cái vui nhẹ nhàng thầm lặng cái tâm, thì cái đó gọi là cái tham thiền. Khi mà cái vui nhẹ nhàng thầm lặng cái tâm một lúc nữa mình xả hết để tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đó là tứ thiền. Vậy thôi, cái đó đâu có vừa quá gì, đâu có cái gì lạ. Thành thử là khi đó mà mình tu, cho nên thường thường là trong các cái kinh mà thuộc về nói về cái thiền của nhị thừa đó, căn cứ vào bốn thiền đó, thì những người mà tu chính từ sơ thiền trở lên đó, thì cái da của họ bóng lên, cái da của họ tự nhiên bóng lên nó sáng. Thì như vậy đó, đó là để vào sơ thiền tới lên. Rồi mình không có để ý mấy tạng thái đó, rồi hỏi mình tới đâu, muốn tới đâu, mình chỉ đi tu rồi thôi. Mà tôi không cần biết, nhưng mà có khi nếu mà người ta căn cứ vào những cái trạng thái đó, ta hỏi mình phải biết để mình giải thích. Biết là mình dạy đã tu, ví dụ như sở tích, hay là tu theo quán từ riêng chuyên danh, thì những cái đó đều có qua những trạng thái của tứ thiền. Mà nếu mà mình không khéo, mình không biết, thì tất nhiên mình không cần sao mà giảng dạy cho họ được. Thì khi họ tới cái trạng thái đó học trình với mình, thì mình biết, mình nói cho họ à, như vậy đó là trạng thái nào, phải tiến thêm sao. Đó là cái chỗ mà tôi thấy cần phải giải thích để cho quý vị hiểu một chút. Để nhiều khi mình cứ tưởng rằng tiến sâu thiền là phải thành cái gì, có hết gì vậy, không phải. Không có những cái đó, chỉ là cái tâm niệm mình thôi. Lúc được khóa niệm này, nhất tâm đứng dừng à. Này anh em, sau khi ta nhập Niết Bàn, các ông nên y theo giáo pháp chánh quán của ta mà chỉ dạy cho lục quần cùng sa mạc hết lòng nương theo chánh pháp thanh tịnh này, tự sẽ được chứng thượng quả. Thật như dạy thêm, này anh em, phải biết rằng đều do vô minh mà tăng trưởng cái cây sanh tử trong ba cõi, nên mãi trôi chìm trong ái hà, chịu khổ mãi dưới vực tối tăm vòng quanh cột sanh tử. Vô minh rồi tăng trưởng sanh tử, vô minh rồi chìm trong cái việc sanh ái, vô minh khiến cho mình cứ quay vòng cái cột sanh tử, cũng như là những con bò, con trâu mà cột ở trong cái trụ, cái nọc, thì nó cứ đi quanh đi qua đi lại cũng loanh quanh lẫn quẩn trong cái nọc đó thôi, chứ nó không đi đâu khỏi. Mình cũng vậy, nếu còn vô minh thì chạy lên chạy xuống gì cũng ở trong cái vòng cột sanh tử chứ không ra khỏi. Sáu thức là nhánh, vọng niệm là gốc. Sáu thức là nhánh, vọng niệm là gốc. Lượng sống là vô minh xuất khiến cho tâm thức, lượng sống vô minh xuất khiến tâm thức dạo theo, dạo chơi theo lực trần, sanh mầm các sự khổ não. Vô minh nó tự tại như vua, nó chú xử mình cách tự tại như vua vậy, không ai chế ngự được. Do đây nên ta nói ông chủ vô minh niệm niệm làm hại, ông chủ vô minh luôn luôn là làm hại. Chúng sanh chẳng hay biết, mãi luân chuyển trong sanh tử. Nó là mình mà bị vô minh nó lôi đầu mình chạy đầu này chạy đầu kia mà mình không hay không biết, cứ mãi trong sanh tử. Chỉ có Đức Phật Ngài biết, Ngài dạy mình một cách trị vô minh đó. Này A Nan, tất cả chúng sanh vì vô minh này mà khởi những tham ái, bị ngã kiến che đậy, 84.000 phiền não sai sử thân họ, làm cho thân tâm họ tan vỡ, không được tự tại. Thì quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta nhìn thân này là thiệt, nhìn cảnh này là thiệt, đó là vô minh. Thân giả, cảnh giả mà tưởng là thiệt là vô minh. Tưởng vô minh, thấy thân thiệt, cảnh thiệt, cho nên mới có tham ái. Ái thân, ái cảnh, đó là tất ngã, tất pháp. Ái thân, ái cảnh, rồi bởi ái thân, ái cảnh, cho nên có cái ngã kiến, che đậy, ngã kiến là tất ngã, che đậy. Bởi có cái tất ngã, che đậy đó, cho nên rồi 84.000 phiền não, nó dưới lên. Do đó mà nó sai sử làm cái thân tâm tan vỡ, không được tự tại tí nào hết. Đó. Này A Nan, nếu vô minh giết, do đó mà nó sai sử làm cái thân tâm tan vỡ, không được tự tại tí nào hết. Đó. Này A Nan, nếu vô minh giết thời ba cõi đều hết, nên gọi là người xuất thế. Chỉ chừng đó thôi, cho nên thiệt là gọn. Nên quý vị nào mà có ý thức nhận ra căn bản này thì tu thiệt là dễ cho nó khó. Cứ nhớ rằng thân không thiệt, cảnh không thiệt, quán tới, kết lui, dừng bao nhiêu cái pháp quán của Phật dạy đó, mà mình xét kỹ, thân không thiệt, cảnh không thiệt, nhớ biết rõ ràng như vậy, tức là có trí tuệ, mà trí tuệ tức là vô minh hết sạch chứ có gì đó. Thì như vậy là người xuất thế. Này A Nan, nếu có thể quan sát kỹ 12 nhân duyên, rốt ráo không có ngã, sâu vào nơi bổn tánh thanh tịnh, thời có thể xa lìa ngọn lửa lớn ba cõi. Khi mà xét rõ 12 nhân duyên nó không thiệt, 12 nhân duyên không thiệt thì tâm mình được thanh tịnh. Và tâm mình thanh tịnh tỉnh thì tất nhiên xa lìa ngọn lửa lớn sanh tử ba cõi. Này A Nan, Đức Như Lai là đấng chân ngữ nói lời thành thật, đây là lời có chút tối hậu, các ông phải y theo tu hành. Này A Nan, ông hỏi con chư Phật diệt độ lấy gì làm thầy, nên biết lấy giới luật làm đại sư của các ông, nhưng nơi đó tu hành phải có thể được định vệ quốc thế. Ông hỏi sau khi Phật nhập Niết Bàn nương gì để trụ, phải nương pháp tứ niệm xứ mà trụ. Pháp tứ niệm xứ này Đức Phật dạy quán sát tánh tướng của thân bằng như hư không, gọi là thân niệm xứ. Quán sát sự cảm thọ chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chẳng giữa, gọi là thọ niệm xứ. Quán sát tâm chỉ có danh tự tánh, danh tự rời rạc, gọi là tâm niệm xứ. Quán sát pháp thiện chẳng thể được, pháp bất thiện cũng chẳng thể được, gọi là pháp niệm xứ. Tất cả người tu hành vẫn nương theo pháp tứ niệm xứ này mà trụ. Đây là dạy quán tứ niệm xứ theo tinh thần đại thừa của kinh Niết Bàn. Nếu tứ niệm xứ theo tiểu thừa thì quán sao? Một phải quán thân bất tịnh. Tứ niệm xứ là trước hết mình phải quán thân bất tịnh. Thân mình từ đầu tới chân đều là do 36 vật kết hợp, từng chia trẻ ra mình thấy nó nhơ nhớt bẩn thỉu thì gọi đó là quán thân niệm xứ. Hai là quán gì nữa? Thọ niệm xứ. Thì ở kia thì nó quán thọ là vô thường. Ví dụ như vừa mới xúc chạm cái gì đó mình nhận là vui, rồi lát xúc chạm khác mình nhận là buồn, như vậy thành là cái thọ vui thọ buồn nó luôn luôn là thay đổi, cho nên nó vô thường. Đó phải là quán thọ niệm xứ, mình nhớ vậy. Bởi vì cái thọ là cái quan trọng, cái gì làm cho mình vui thì mình sanh ra thích, cho nên có ái. Cái gì mình làm cho mình buồn mình sinh cho chết, cho nên có tánh, là hợp tánh ái, tức là cái gốc của thọ. Cho nên mình biết cái thọ nó là vô thường thì thấy cái tánh ái, vì vậy đó là quán thọ vô thường. Ba là quán gì? Quán tâm vô ngã. Vô ngã là sao? Tức là cái tâm nó không có chủ thể. Tâm đây là chỉ cái tâm sở đó, như là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là tâm mạng, tâm nghi, vân vân. Những cái tâm đó nó đều không có chủ thể, cho nên gọi là quán tâm vô ngã. Bốn, ba là quán tâm vô thường chứ, phải không? À, ba là quán tâm vô thường, tức là tâm nó luôn luôn. À, cái thứ hai là quán thọ thì khổ, tức là lạc. Quán thọ là khổ, tức là dầu thọ khổ, thọ lạc cũng đều khổ. Tại sao nó khổ? Vì nó là vô thường. Bởi vô thường cho nên nó đều là khổ. À, cái thứ hai là quán thọ là khổ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường, tức là tâm, các cái tâm nó đổi thay, cái này sinh cái kia diệt, như là hết giận tới buồn, hết buồn tới thương, hết thương tới ghét, nhân dân những tâm sở đó nó đổi thay luôn luôn, cho nên gọi là tâm vô thường. Cái thứ tư là pháp quán pháp vô ngã. Cái thứ tư quán pháp vô ngã thì ở trong đó là nói rằng quán pháp, tất cả những cái pháp nó không có chủ thể, pháp nó cũng là nhắm vào cái tâm sở hữu pháp, tức là nó tâm sở hữu pháp không có chủ thể, hoặc mình nói rộng là tất cả những sự vật bên ngoài cũng không có cái chủ thể, nó chỉ là duyên hợp không thiệt. Đó. Thì đó là quán bốn cái theo cái quan niệm của nhị thừa. Bây giờ quán bốn cái này theo quan niệm của đại thừa. Cái thứ nhất là quán pháp thân tướng, tức là hai cái thân tứ đại của mình đây bằng như hư không, gọi là thân niệm tứ. Tại sao quán như vậy? Tại vì biết là thân tướng này do tứ đại giả hợp, mà tứ đại giả hợp cho nên không có tự tánh, bởi không có tự tánh cho nên nó đồng như hư không. Đó. Tức là mình biết thân tướng này không có tự tánh, do duyên hợp không có tự tánh, bởi không có tự tánh cho nên nó đồng như không. Mà không tự tánh thì thân này có thiệt hay không? Nó không thiệt, cho nên thấy cái thân là không, sắc là không đó, theo bát nhã quán á. Rồi kéo quán sát cảm thọ, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa, không trong, không ngoài, không ở chặng giữa, ba hơi không có. Ba hơi không có thì không thiệt, không thiệt cho nên nó cũng không có tự tánh, không tự tánh cho nên nó cũng là không. Như vậy quán thân không tự tánh, quán thọ cũng không tự tánh, đó thì gọi là quán thọ niệm xứ. Quán tâm chỉ có danh tự tánh, danh tự rời rạc, gọi là tâm niệm xứ. Đó, ví dụ như mình nói rằng tâm có tâm vương là cái tâm vương của gì? Nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, cho tới a là danh thức. Còn nếu mà nói về tâm sở thì 51 thứ, thì chỉ có những cái danh tự rời rạc chứ nó không có thiệt. Đó, chỉ những danh tự rời rạc không có thiệt. Thì như vậy thấy tâm niệm xứ đó là thấy tâm không có tự tánh, chỉ là một mới giả danh thôi. Đó, không có tự tánh, chỉ là giả danh thôi. Thì như vậy gọi là quán tâm niệm xứ. Mà đến quán pháp niệm xứ, pháp thiện, pháp ác, thiện cũng không thiệt, ác cũng không thiệt, đều do duyên hợp. Duyên hợp thì gọi là thiện, cũng duyên hợp gọi là ác, cho nên thiện ác đều không có tự tánh. À, thiện ác đều không tự tánh, gọi là quán pháp niệm xứ. Tự như vậy ba cái pháp quán đó đều căn cứ vào trí tuệ bát nhã mà quán, hay là nói theo cách khác đều theo trung quán mà quán. Nó không có tự tánh, và khi không có tự tánh thì như vậy thì nơi thân, nơi tâm và nơi hoàn cảnh mình đều không cách nó thiệt, thấy không? Mà không thấy nó thiệt thì tất nhiên nó phá vô mình rồi, và lại phá vô mình cho nên ái cũng hết, ái hết cho nên bao nhiêu những cái tiền não đều sạch, tiền não hết thì được tự tại giải thoát. Đó là một cái lối mà Đức Phật dạy mình quán, phải dùng trí tuệ bát nhã soi bốn cái pháp đó. Ngày An An, ông hỏi sao Thiên Như Lai diệt độ lúc kết tập pháp cả đầu tất cả kinh để những lời gì? Ngày An An, sao Thiên Như Lai diệt độ lúc kết tập pháp cả đầu tất cả kinh nên để như vậy? Như thị mở văn nhất thời vân vân. À, thì như vậy cho nên kinh bây giờ ở đầu hay để câu như thị ngã văn nhất thời và tại cái địa quốc nhân dân đọc tiếp đoạn này thì chỉ là một cái kể sự, kể cái sự tích khi mà tách vào niết bàn Đức Phật từng tự theo câu hỏi của ngài A Nan mà trả lời từng câu một về cái cách phải trả từ nơi nào, phải tẩn lượng làm sao, và sau khi xóa lợi của Phật phải thờ cách nào, vân vân. Thì còn những cái sự kể lại cho mình nghe. Chỉ có là đoạn sau thì chắc quý vị cũng hơi ngờ một chút, là sau khi mà Phật lên xuống tới 7 lần, lên rồi xuống rồi lên tới 7 lần mà kêu rằng vừa phải giật cái ngực ra để thấy cái thân sắc kia quỳnh kia của Phật nhìn cho kỹ, thì cái đó không biết cái ý gì mà Phật lại anh cần lắm vậy. Cái chuyện đó không có cái gì lạ, bởi vì Đức Phật ngài đã nói rõ cái thân 32 tướng của Phật đó là do tu hành, cái kinh nhân tu hành công đức như cái đoạn trước mình học, do tu cái nhân nào mà được cái quả nấy, tức là cái quả của tướng đó. Từ 32 tướng đều là cái nhân tu thiện mà được, mà Đức Phật do cái nhân tu thiện mà được những cái tướng tốt, tức là chúng sanh như vậy những tướng tốt đó để mà phát hiện tâm. Chứ cái gì lạ là dùng nhân tu thiện được phước tướng tốt, thì bây giờ những người mến tướng tốt thì cố gắng tu thiện, mà cố gắng tu thiện gọi là phát thiện tâm. Nhưng còn một điểm nữa là Phật nó không kể gì thân, thân ngài sống là ngài thấy là vô ngã, là khi chết rồi ngài rửa phải thờ xá lợi cách kỹ càng, luyện luận cách kỹ càng, nào là phải có thơm dầu thơm, có những cái gì mùi rất là kỹ. Thì như vậy thì coi như ngài quý trọng cái thân chết, và ngài trọng những cái phần xá lợi còn lại quá vậy. Thì đó là ý nghĩa gì? Thì gọi thế này, bởi vì chúng sinh nó quen theo cái hình thức, khi mà cái người nào họ thấy được người ta tôn trọng, họ bắt chước họ hùa theo. Đại đa số như vậy. Nếu là Đức Phật chết rồi thì cái người bỏ cao đổ như biển xong hết, họ không còn biết gì rồi, họ tưởng như Phật thích là tầm thường. Cho nên là Phật dạy phải thi tháo, và trong khi làm lễ phải long trọng. Long trọng những người dân đã thấy đó là một người đáng tôn đáng kính, phước đức vô lượng vô biên nhân danh. Mà chính đó là họ ký, nó thấy tại sao cái ông đó ông chết rồi mà ta còn vẫn kính vẫn trọng. Và khi mà nghĩ cái vấn đề tại sao thì tất nhiên họ tìm tới do tu thế này, do cứu giúp chúng sinh thế kia, mà họ tìm được nguyên nhân đó thì họ mới bắt chước theo. Cho nên là mỗi khi mà mình thấy cái tháp của Phật, mình đảnh lễ chân danh, đó là mình khởi niềm cung kính. Mà khởi niềm cung kính tức là mình khởi cái tâm bắt chước theo cái hạnh của Phật, đó là cái gốc của phước đức. Còn nếu mình bỏ mất hết thì không ai biết cái gì hết, thì đâu còn cái cơ duyên để cho họ gây cái họ nhớ tưởng tới. Cũng như mình bây giờ theo cái phương pháp giáo dục của gia đình, thì những người họ biết giáo dục gia đình, họ muốn cho những đứa bé con họ trở thành những cái người mà anh hùng liệt sĩ, thì họ ai sợ, thì họ phải giả hoặc là họ mua những cái hình những cái vị anh hùng liệt sĩ họ treo ở trong nhà. Họ đã lo mấy đứa con hỏi cái hình này của ai đó, thì họ giải thích đó là một vị tướng quân nào có công danh gì gì chẳng hạn, để mà kể nhắc về cho tâm trí mình nhớ, mỗi ngày nó nhớ một tí, nhớ một tí lâu ngày nó được nhiễm. mà được nhiễm thì tất nhiên lớn lên nó học đòi theo cái gương đó. Thì đó là một cái phương pháp giáo dục trẻ con. Và hứa nữa là Đức Phật ngài đã biết tâm lý chúng sinh hóa đổi, thế là cái gì mà gợi lại thì họ còn nhớ, còn bỏ luôn họ quên. Vì vậy cho nên Phật bảo phải cây tháp ngã tư đường này kia nè, và cái tháp ở trong quý cho cao đảnh cho họ thấy họ có một lòng quý trọng. Họ quý trọng rồi thấy người ta đảnh lễ, mình cũng đảnh lễ, rồi gian đó mà mình nhớ nhắc tới nhắc lui Phật, mà nhắc tới nhắc lui đó mình mới phát tâm. Đó là một cái lý do. Cho nên bây giờ cái gì mà chùa chiền hay cây tháp thờ hoặc là tượng Phật cho đẹp này kia, đó cũng là một cái duyên cớ để gợi lại cho họ nhớ. Nếu là tượng Phật đây chắc gì đứng như vậy thì họ biết cao họ còn sống, nhưng mà cài đứng cứ không tướng không cần, để có cái hình ảnh để gợi cho họ nhớ, rồi mình nhắc là à đó hồi xưa Đức Phật làm vậy đó, ngày tôi mới nói đó, cho nên bây giờ mình thờ kính thì tự nhiên trong lòng họ có những cái ảnh tượng tốt, có những cái ý nghĩ về công hạnh Đức Phật. Đó là cái phước rồi. Tôi đợi cái hình rồi tôi đứng như Đức Phật thích ca đó, hồi đó đâu có ai quả để lại mà biết làm tôi đứng. Cho nên mình hiểu như vậy thì biết làm cái ý mà luôn xá lợi nhân dân để cho thế gian tôn thờ, đó là gây nhân lành cho những đời sau. Đó là lòng từ bi thường quá lắm của Đức Phật, lợi ích cho người hiện tại mà còn nghĩ tới lợi ích cho người sau, chứ không phải gì muốn tôn trọng mình mà muốn phải thờ xá lợi cho kỹ, không phải vậy. Đó là những cái ý mà trong cái đoạn này. Thì bây giờ đoạn này như vậy là hết. Rồi tháng 7 là phải học Kinh Quang Nghiêm. Cho Kinh Quang Nghiêm là 4 tháng, 7, 8, 9, 10, 4 tháng. Rồi còn 2 tháng sau, hả? 2 tháng sau là học sử, sử Việt Nam, các tiền sư Việt Nam.
Nguyện gửi thời công đức Phó Phật hứa những thế ngã đang giữ chúng sanh giải vọng thần Phật vào.